Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thanh Hà, Minh Anh và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 9, 2014. Hà Nội trấn an Bắc Kinh trước viễn cảnh, Mỹ bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Tại Indonesia, cựu lãnh đạo đảng cầm quyền bị kết án tù vì tham nhũng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết ngăn chặn làn sóng thánh chiến nước ngoài. Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama tố cáo Nga xâm lược Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc sẽ hưởng lợi nếu tham gia cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Nước Pháp trước mối đe dọa khủng bố của tổ chức nhà nước Hồi giáo, RFI phỏng vấn ông Alain Rodier, giám đốc cơ quan nghiên cứu thông tin tình báo CFDR. Kính thưa quý vị, Việt Nam hoan nghênh viễn cảnh Mỹ bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương, đồng thời tìm cách trấn an Trung Quốc. Ngày hôm qua phát biểu trước Hiệp hội Châu Á, một tổ chức nghiên cứu tại New York, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam ông Phạm Bình Minh nhận định rằng, việc Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam là một việc làm bình thường. Ông nói, cách nay gần 20 năm, chúng tôi đã bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, và trong năm 2013, chúng tôi đã có quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ. Như vậy, quan hệ giữa hai nước đã bình thường và lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam là không bình thường. Ngoại trưởng Việt Nam đồng thời trấn an là Trung Quốc không có gì phải lo ngại. Bởi vì theo ông Phạm Bình Minh, nếu không mua vũ khí của Hoa Kỳ thì Việt Nam vẫn mua của các nước khác. Vậy thì tại sao Trung Quốc phải lo ngại về việc Mỹ bãi bỏ cấm vận? Mặc dù Ngoại trưởng Việt Nam thừa nhận là các tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á tại Biển Đông đã gây ra những căng thẳng trong khu vực, nhưng ông gạt bỏ nhận định cho rằng việc Mỹ bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam sẽ làm cho Trung Quốc khó chịu. Tháng 8 vừa qua, tướng Mỹ Martin Dempsey đã công du Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ thăm Việt Nam kể từ năm 1971. Tướng Dempsey tuyên bố, việc Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương sẽ giúp tăng cường sức mạnh hải quân Việt Nam. Nhiều quan chức Mỹ cho biết, có thể đợt bắn vũ khí đầu tiên bao gồm máy bay do thám P-3 Orion, qua đó giúp Việt Nam nâng cao khả năng tuần tra và bảo vệ vùng duyên hải. Tháng 10, Ngoại trưởng Việt Nam sẽ công du Washington và hội đàm với đồng nhiệm Hoa Kỳ John Kerry. Liên quan đến tranh chấp tại Biển Đông, một nhóm tư vấn Trung Quốc bác bỏ kế hoạch ba bước của Philippines nhằm làm giảm căng thẳng. Theo Viện Nghiên cứu Quốc gia Trung Quốc về Biển Đông thì lẽ ra Philippines nên đưa ra kế hoạch nói trên sớm hơn.
Họp báo vào sáng ngày hôm qua tại thành phố Hải Khẩu thuộc tỉnh Hải Nam, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc gia Trung Quốc về Biển Đông ông Ngô Sĩ Tồn đã tuyên bố là kế hoạch giảm căng thẳng tại Biển Đông được Philippines đề xướng, nhẽ ra đã phải được đề nghị sớm hơn. Viện Nghiên cứu về Biển Đông của Trung Quốc cho rằng sáng kiến của Philippines là do Hoa Kỳ nắm nặn từ trong nguyên văn. Một nhà nghiên cứu khác có mặt tại cuộc họp ở Hải Khẩu đã nhắc lại là các tranh chấp trên Biển Đông đã bắt đầu dấy lên từ những thập niên 1960-1970, và chuyên gia này đặt câu hỏi là tại sao mà kế hoạch giải quyết tranh chấp chỉ được đưa ra vào thời điểm này. Vào đầu tháng 8 vừa qua, tại Diễn đàn An ninh khu vực châu Á tổ chức tại Miến Điện, Manila đã đề xuất một kế hoạch gồm 3 phần để làm giảm căng thẳng ở Biển Đông. Kế hoạch đó chủ yếu kêu gọi ngừng mọi hoạt động có nguy cơ tạo ra căng thẳng trong vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền, thực hiện tuyên bố chung về Biển Đông, giải quyết tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tại Miến Điện, chính quyền Philippines cho biết là đã thuyết phục được Việt Nam, Indonesia và Brunei ủng hộ kế hoạch nói trên. Trong cuộc họp báo ngắn gọn sáng nay, ông Ngô Sĩ Tồn một lần nữa nhắc lại lập trường cố hữu của Trung Quốc, đó là không quốc tế hóa tranh chấp biển đảo và Bắc Kinh vẫn chủ trương giải quyết song phương với Philippines.
Còn về tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc ở biển Hoa Đông, lần đầu tiên từ tháng 5 năm 2012, hai nước đã tiến hành đối thoại cao cấp về hồ sơ này trong hai ngày 23 và 24 tháng 9 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Đây là dấu hiệu mở đường cho việc Tokyo và Bắc Kinh cải thiện quan hệ song phương.
theo nhiều nguồn tin tại cuộc họp ở Thanh Đảo, đôi bên đã thảo luận về khả năng hợp tác trên biển, Nhật Bản và Trung Quốc đồng ý sẽ nối lại các cơ chế tham vấn và liên lạc về vấn đề biển đảo giữa cơ quan quốc phòng hai nước. Phái đoàn Nhật-Trung cam kết là sẽ tiếp tục đàm phán vào cuối năm nay hoặc là vào đầu sang năm. Từ tháng Giêng năm 2012, Trung Quốc và Nhật Bản đã đồng ý thiết lập một cơ chế tham vấn cấp cao thường niên về các vấn đề biển đảo. Cuộc tham vấn đầu tiên đã được tổ chức vào tháng 5 năm 2012 ở Chiết Giang, Trung Quốc. Thế nhưng sau đó thì căng thẳng trong quan hệ song phương kể từ khi mà Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku điếu ngư đã khiến các hoạt động của cơ chế này bị gián đoạn. Từ tháng 5 vừa qua, Tokyo và Bắc Kinh có những dấu hiệu cải thiện quan hệ song phương. Ngoại trưởng hai nước đã gặp nhau bên lề thượng đỉnh diễn đàn an ninh khu vực ở Miến Điện hồi tháng 8. Tokyo mong muốn Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau lần đầu tiên tại thượng đỉnh APEC vào mùa thu năm nay.
Vẫn trong vùng Bắc Á, Tokyo và Bình Nhưỡng dự kiến gặp nhau vào tuần tới để thảo luận hồ sơ người Nhật Bản bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970-1980. Đối với Tokyo, giải quyết hồ sơ này vốn bị đình trệ trong nhiều năm qua là một trong những điều kiện tiên quyết để thiết lập quan hệ song phương. Ngày hôm nay, Nhật Bản thông báo hai bên dự kiến gặp nhau vào thứ Hai, 29 tháng 9 tại Trung Quốc.
Phát biểu bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho hay cuộc họp song phương dự kiến diễn ra vào thứ Hai tới tại tỉnh Thẩm Dương, Đông Bắc Trung Quốc. Trong cuộc họp này, Bình Nhưỡng sẽ cho biết cụ thể tiến trình các cuộc điều tra mới. Tuy nhiên, giải thích của phát ngôn viên chính phủ Nhật trong buổi họp báo ngắn sáng nay để lại cảm giác dường như phía Bình Nhưỡng đã không tuân thủ những cam kết được thỏa thuận hồi tháng 5 rồi. Ông nói, Bình Nhưỡng mới cho biết vào trung tuần tháng 9 này là họ chỉ có thể báo cáo về bước đầu tiên của điều tra và cũng không thể dám chắc sẽ đưa ra một bản báo cáo đầu tiên. Cũng theo phát ngôn viên chính phủ, Nhật Bản chỉ muốn biết rõ Ủy ban điều tra Bắc Triều Tiên đã làm được gì. Trên thực tế, vào tháng 5 2014, Bắc Triều Tiên đã chấp nhận mở lại điều tra về vụ một số công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những thập niên 1970-1980 với mục đích đào tạo cho các gián điệp Bắc Triều Tiên về ngôn ngữ và lối sống Nhật. Nếu các cuộc thương lượng mang lại kết quả, Tokyo sẽ dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Tháng 7 vừa qua, Nhật Bản đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt. Từ nhiều năm qua, Tokyo đặt hồ sơ này như là một điều kiện tiên quyết cho việc nối lại bang giao giữa hai nước. Nhật Bản cho rằng có ít nhất 17 công dân của mình đã bị bắt cóc, nhưng Bắc Triều Tiên chỉ công nhận có 13 trường hợp. Bình Nhưỡng lập luận rằng vụ việc đã được giải quyết với 5 trong số người này đã được trả về nước và khẳng định 8 người còn lại đã qua đời.
Tại Indonesia, cựu lãnh đạo đảng cầm quyền bị kết án tù vì tội tham nhũng. Ngày hôm qua, tư pháp Indonesia đã kết án cựu lãnh đạo đảng cầm quyền 8 năm tù với tội danh nhận hối lộ. Vụ việc này càng làm cho nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống mãn nhiệm Yudho Yono thêm hoen ố. Hồi tháng 2 năm ngoái, ông Anas Urbaningrum đã phải từ chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ, nòng cốt trong liên minh cầm quyền tại Indonesia. Nhân vật này bị cáo buộc tham nhũng trong dự án xây dựng một trung tâm thể thao gần thủ đô Jakarta. Chánh án tòa án chống tham nhũng, ông Haswandi tuyên bố bị cáo Anas bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và đã phạm các tội này một cách liên tục như đã được nêu ra trong cáo trạng. Ông Anas, 45 tuổi, bị kết án 8 năm tù vì đã nhận hối lộ để thao túng quy trình gọi thầu, xây dựng một trung tâm thể thao, rửa tiền hối lộ qua việc mua bất động sản. Theo các thẩm định chính thức thì trong dự án này, nhà nước Indonesia bị thiệt hại 40 triệu đô la. Cũng trong vụ này còn có cựu Bộ trưởng Thể thao Indonesia, ông Andi Malangrangren. Ông đã phải từ chức và bị kết án 4 năm tù hồi tháng 7 vừa qua. Ngoài ra còn có hai bộ trưởng khác cũng dính líu đến các vụ tham nhũng. Sau 10 năm cầm quyền với hai nhiệm kỳ, Tổng thống Bambang Yudhoyono sẽ rời nhiệm sở ngày 20 tháng 10 và người lên thay là ông Joko Widodo vừa đắc cử. Ông Joko cũng hứa chống tham nhũng là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của ông. Tổ chức Transparency International xếp Indonesia ở hạng thứ 114 trong tổng số 177 quốc gia. Thứ hạng càng thấp thì tình trạng tham nhũng càng trầm trọng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết ngăn chặn làn sóng thánh kiến nước ngoài. để đấu tranh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ngày hôm qua, Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết ngăn chặn làn sóng thánh chiến nước ngoài tới Syria và Iraq, gia nhập các tổ chức khủng bố. Một khi hồi hương, những kẻ đã tham gia thánh chiến còn là một mối đe dọa khủng bố đối với các quốc gia này. Cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an đã diễn ra một cách long trọng với sự chứng kiến của 28 nguyên thủ quốc gia. Từ New York, đặc phái viên của đài RFV Ann Cockpe gửi về bài tường trình.
The draft resolution received 15 votes in favor.
Chủ tịch Hội đồng Bảo an đếm số phiếu thuận, toàn bộ các thành viên của Hội đồng Bảo an đã thông qua văn bản này. Nghị quyết 2178 yêu cầu các nước ngăn chặn các công dân của mình tham gia vào các tổ chức khủng bố ở nước ngoài. Để tránh khả năng bị trừng phạt, các nước sẽ phải điều chỉnh sửa đổi luật lệ quốc gia để trừng trị nghiêm khắc những kẻ muốn tham gia lực lượng thánh chiến. Theo Tổng thống Barack Obama, trong những năm vừa qua đã có khoảng 15.000 chiến binh thuộc 80 nước đã tham gia vào các tổ chức khủng bố. Sau cuộc bỏ phiếu thì nguyên thủ Mỹ cảnh cáo, nếu chỉ có các ý định tốt thì chưa đủ. Cần phải biến thành hành động. Về phần mình, Tổng thống Pháp François Hollande nhấn mạnh đến sự đồng thuận của Hội đồng Bảo an. Ông nói, nghị quyết này rất quan trọng bởi vì văn bản đó thể hiện sự nhất trí không chỉ của Hội đồng Bảo an mà của toàn bộ các nước, bởi vì tất cả chúng ta đều liên quan đến cuộc chiến chống khủng bố. Trong khi đó, lãnh đạo nhiều nước châu Phi cho biết, một số tổ chức cực đoan hoạt động trên lục địa châu Phi cũng tuyển mộ các chiến binh nước ngoài.
Ancorpe, New York, RFI.
Về tình hình nước Pháp, Tổng thống François Hollande đã triệu tập Hội đồng An ninh, bao gồm các bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao và nội vụ, để bàn cách đối phó với quân thánh chiến, sau khi con tin người Pháp, ông Hervé Gourdain, bị sát hại ngày hôm qua. Paris không loại trừ khả năng tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria.
Trong cuộc họp ngày hôm nay, các bên thảo luận về việc tiếp tục các chiến dịch oanh tạc quân Hồi giáo cực đoan ở Iraq liên quan đến các hoạt động của nhóm mang tên nhà nước Hồi giáo tại Syria, thì tới nay Paris vẫn còn do dự, nhưng vào sáng nay Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Jean-Yves Le Drian, đã nói đến khả năng mở rộng chiến dịch quân sự chống tổ chức này tới Syria. Về phần mình, mãi cho tới ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius vẫn nhấn mạnh là Paris tập trung mọi nỗ lực vào Iraq. Toàn thể các lãnh đạo của Pháp mà đứng đầu là Tổng thống François Hollande cùng nhấn mạnh là Paris quyết tâm diệt trừ nhóm Hồi giáo cực đoan mang tên nhà nước Hồi giáo đến cùng và nước Pháp không bao giờ nhượng bộ từ trong nguyên văn. Còn tại Algeria, quân đội huy động tới 3.000 lính trong chiến dịch truy lùng quân khủng bố để tìm xác con tin người Pháp Hervé Gourdain, tổ chức mang tên là Jung Al-Khilafa, có liên hệ với tổ chức Hồi giáo. Nhà nước Hồi giáo tự nhận là tác giả vụ chặt đầu ông Gourdain. Cả nước Pháp chấn động sau khi một cuộn băng video cho thấy nhóm khủng bố Algeria đã chặt đầu con tin người Pháp bị bắt cóc tại Algeria. Vụ giết hại ông Gourdain diễn ra tương tự như vụ hai con tin người Mỹ và một người Anh đã bị giết ở Syria mà tổ chức nhà nước Hồi giáo nhận là tác giả. Còn tại Syria, kể từ khi Hoa Kỳ và Liên minh vùng vịnh tấn công tổ chức EI, thì sáng ngày hôm nay, Lầu Năm Góc cho biết lần đầu tiên đã tấn công vào các nhà máy lọc dầu do EI kiểm soát tại miền đông Syria, đó là những cơ sở có khả năng sản xuất từ 300 đến 500 thùng dầu mỗi ngày và cho phép tổ chức Hồi giáo cực đoan theo hệ phái Sunni thu về khoảng 2 triệu đô la mỗi ngày. Mục tiêu của Liên quân quốc tế là cắt đứt mọi nguồn tài chính của tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan.
Về thực sự châu Âu, ngày hôm qua, phát biểu trước Đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án mạnh mẽ hành động xâm lược của Nga tại Ukraine.
Ông Barack Obama xem hành động Moscow cho sáp nhập vùng Crimea vào lãnh thổ Nga và công khai ủng hộ phe ly khai ở đông Ukraine là một sự thách thức trật tự thế giới. Trước sự hiện diện của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Tổng thống Mỹ thẳng thắn tuyên bố, xin trích, hành động xâm lược của Nga tại Ukraine gợi nhắc lại thời kỳ mà các đại cường hà hiếp tiểu quốc để theo đuổi các tham vọng lãnh thổ, và Nga cũng sẽ phải trả giá cho hành động xâm lược đó. Đối với Tổng thống Mỹ, con đường ngoại giao và Hoa Kỳ sẽ là giải pháp duy nhất để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang đè nặng lên nền kinh tế Nga. Washington sẵn sàng sát cánh cùng Moscow giải quyết những thách thức chung mà hai quốc gia đang đối mặt. Ông nhắc lại những nỗ lực mà Nga với Mỹ đã thực hiện trong những năm qua, từ việc giảm kho vũ khí hạt nhân cho đến hợp tác dỡ bỏ kho vũ khí hóa học tại Syria. Đây chính là kiểu hợp tác mà chúng tôi sẵn sàng nối lại nếu Nga thay đổi thái độ, ông Obama khẳng định. Phía Nga ngay lập tức đã có phản hồi. Trước giới báo chí Nga tại New York, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã bác lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ. Hãng tin Pháp AFP dẫn lại lời thuật từ đồng nghiệp Nga Interfax, Ngoại trưởng Nga tuyên bố, lệnh trừng phạt là chuyện của Hoa Kỳ, nhưng những gì đang xảy ra tại Ukraine không phải là việc của họ.
Tòa Thánh Vatican chuẩn bị lần đầu tiên đưa ra xét xử một cựu giám mục về tội lạm dụng tình dục trẻ em. Đó là sứ thần ở Cộng hòa Dominicana Joseph Wesolowski, người Ba Lan. Vị giám mục này bị truy tố về mặt hình sự.
Vào năm 2013, báo chí ở Cộng hòa Dominicana cáo buộc vị giám mục này mua dâm trẻ em. Ngành tư pháp Cộng hòa Dominicana sau đó cho biết là đã xác định được ít nhất 4 nạn nhân tuổi từ 12 đến 17. Thế nhưng Tòa Thánh Vatican vào tháng 8 năm ngoái đã cấp tốc triệu hồi sứ thần Wesolowski. Và tháng giêng vừa qua thì đã từ chối dẫn độ vị giám mục này về Ba Lan, nơi mà ngành tư pháp cũng đã mở điều tra. Hành động nói trên đã gây phẫn nộ cho những người, kể cả ở trong hàng ngũ của giáo hội, luôn đòi phải nhanh chóng truy tố và trừng phạt kẻ phạm tội lạm dục tình dục trẻ em trong hàng giáo phẩm. Giám mục Wesolowski đã bị đưa ra tòa án giáo quyền của Vatican vào tháng 6 vừa rồi, nhưng thủ tục xét xử không được công bố. Người ta chỉ được biết là vị giám mục bị phạt truất chức, trở thành giáo dân. Sau phiên tòa sơ bộ vào thứ Ba vừa qua, cựu giám mục Wesolowski đã bị quản thúc tại gia. Phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican ngày hôm qua cho báo chí biết là phiên xử vị cựu giám mục này có thể diễn ra vào cuối năm nay hoặc đầu sang năm. Nếu bị kết tội, cựu sứ thần Wesolowski có thể lãnh án từ 6 đến 7 năm tù.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc sẽ hưởng lợi nếu tham gia cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Không thể tự nhận là cường quốc mà lại thờ ơ trước các vấn đề quốc tế quan trọng. Trong một thời gian dài, Trung Quốc luôn luôn viện dẫn nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ các nước khác để lẩn tránh trách nhiệm trước các cuộc khủng hoảng quốc tế. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cáo buộc Trung Quốc hành xử như những kẻ đứng ngoài cuộc trong suốt 30 năm qua. Phát biểu này thể hiện rõ sự bực bội của Washington trước việc Trung Quốc từ chối ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Trong những tuần qua, các thông tin nói rằng một số lực lượng nổi dậy ở Tân Cương đã được các chiến binh của tổ chức nhà nước Hồi giáo huấn luyện. Do vậy, Bắc Kinh khó có thể không hành động. Hơn nữa, chính tổ chức khủng bố này tố cáo là các quyền của người Hồi giáo tại Trung Quốc đã bị tước đoạt. Theo giới quan sát, mặc dù ít có khả năng tổ chức nhà nước Hồi giáo tiến hành khủng bố ngay trên lãnh thổ Trung Quốc, nhưng đây là một cơ hội để Bắc Kinh vừa tăng cường bảo vệ các lợi ích kinh tế chính trị của mình, vừa thể hiện được vai trò cường quốc có trách nhiệm trên phạm vi toàn cầu. Trung Quốc biết rõ là muốn thách thức vai trò Hoa Kỳ trong tư cách cường quốc kinh tế số một thế giới thì cần phải tham gia tích cực hơn vào các vấn đề quốc tế. Sức ép của cộng đồng quốc tế đối với Trung Quốc gia tăng, đặc biệt vào lúc này khi Đại hội đồng của Liên Hiệp Quốc bắt đầu khóa họp thường niên và Hoa Kỳ gia tăng các cuộc không kích nhắm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Là nước nhập khẩu dầu lửa nhiều nhất thế giới, Trung Quốc rất cần đa dạng hóa các nguồn cung ứng nhiên liệu. Các nước như Ả Rập, Xê Út, Iran, Iraq có thể chu cấp thêm khoảng 6 triệu thùng dầu mỗi ngày cho Trung Quốc. Như vậy Bắc Kinh được hưởng lợi nhiều nếu an ninh trong khu vực này được bảo đảm. Bối cảnh hiện nay tạo hy vọng là Trung Quốc sẽ tham gia tích cực hơn vào lĩnh vực an ninh. Thế nhưng, dường như mọi việc vẫn nguyên trạng. Mối đe dọa của tổ chức nhà nước Hồi giáo còn tạo cơ may cho Bắc Kinh thay đổi hình ảnh của mình. Cho đến nay, Trung Quốc bị tố cáo phát triển bộ máy quân sự, hung hăng đe dọa một số nước trong vùng châu Á trong các tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo. nếu Bắc Kinh ủng hộ Liên minh quốc tế về quân sự trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, chắc chắn quốc tế sẽ có cái nhìn khác về sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Ủng hộ chính sách của Hoa Kỳ tại Trung Đông sẽ tạo thế mạnh cho Trung Quốc đàm phán, kiềm chế được ảnh hưởng của Mỹ tại vùng châu Á. Trong con mắt của Bắc Kinh, chính sách xoay trục của Washington sang châu Á là nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Giờ đây, chính quyền Obama đang phải đối phó với nhiều hồ sơ nóng bỏng như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, khủng hoảng Ukraine, xung đột Palestine-Israel. Trung Quốc đang tìm cách xích lại gần Hàn Quốc với hy vọng chi phối Liên minh quân sự Tây Ba, Mỹ, Nhật, Hàn tại châu Á. Việc ủng hộ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo sẽ tạo thế mạnh cho Bắc Kinh trong việc dàn xếp với Washington để giảm bớt sự thống trị về quân sự của Mỹ trong khu vực. Lập trường của Trung Quốc ngầm ủng hộ các hành động của Mỹ chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo là chưa đủ. Nếu tiếp tục chính sách tọa sơn quan hổ đấu, thì Trung Quốc sẽ bỏ lỡ cơ hội được ngồi cùng chiếu với các cường quốc lớn trên thế giới. Sau đây là phần tin bổ sung.
Trên nguyên tắc, vào ngày mai, Phnom Penh và Canberra sẽ thông qua thỏa thuận về người tị nạn. Thỏa thuận này cho phép Campuchia đón nhận những người tị nạn muốn nhập cư vào nước Úc. Giới bảo vệ nhân quyền chỉ trích chính quyền của Thủ tướng Úc Tony Abbott bất nhẫn với những người tị nạn. Chủ tịch Trung tâm Bảo vệ Nhân quyền Campuchia chỉ trích Úc muốn mua chuộc Campuchia để Phnom Penh giải quyết hộ Canberra tình trạng của các thuyền nhân. Bản tin của AFP nhắc lại, với khoảng 20% dân số sống dưới ngưỡng nghèo khó, Campuchia không có phương tiện để tiếp đón người tị nạn. Hơn nữa, hệ thống pháp lý của quốc gia Đông Nam Á này vừa yếu kém vừa nổi tiếng là không tôn trọng các quyền cơ bản của con người, cho nên nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền lo ngại cho số phận của những người tị nạn trong tương lai được đưa về Campuchia. Kể từ khi lên cầm quyền, Thủ tướng Abbott đã siết chặt chính sách nhập cư. Năm ngoái đã có tới 20.000 thuyền nhân xin tị nạn tại Úc.
Theo AFP hôm nay, Viện Thống kê Quốc gia Tây Ban Nha đặc biệt chấp nhận công bố lại số liệu tăng trưởng của riêng năm 2010 dựa theo các tiêu chuẩn mới do Liên hiệp châu Âu đề ra. Theo đó, các hoạt động phi pháp chiếm đến 0,87% của GDP, tức khoảng 9,4 tỷ euro. Trong số này, hoạt động mại dâm chiếm khoảng 0,35%, tương đương với 3,7 tỷ euro, và buôn ma túy chiếm 0,5%. Khoảng 5,4 tỷ euro. Về phần năm 2013, GDP toàn quốc xét lại tăng 2,56%, đạt mức 1.081 tỷ, nhưng Viện Thống kê Quốc gia không cho biết rõ cụ thể tỷ trọng của các hoạt động phi pháp. Theo chính phủ Tây Ban Nha, các hoạt động này rất khó đánh giá do cách tính mới yêu cầu phải gộp cả phần chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, kể cả trong quân sự.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong phần 2 sắp tới, mở đầu sẽ là mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Lính Nga ở Ukraine, Putin giấu đầu, lòi đuôi, tạp chí do Trọng Nghĩa phụ trách, nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn với chủ đề Nước Pháp trước mối đe dọa khủng bố của nhà nước Hồi giáo. RFI phỏng vấn ông Alain Rodier, cựu quan chức cao cấp của ngành tình báo Pháp và hiện là giám đốc cơ quan nghiên cứu về thông tin tình báo CFDR.
La France n'a pas peur parce qu'elle n'entend pas céder au piège des terroristes.
Nước Pháp không sợ hãi vì không có ý định chùn bước trước những đe dọa và cái bẫy của quân khủng bố. Hệ thống Virgin Pirate đề cao cảnh giác đã được áp dụng và hoạt động một cách có hiệu quả. Các lực lượng an ninh của Pháp được huy động để đối phó với mọi rủi ro có liên quan đến hoạt động của các nhóm khủng bố đang hoành hành tại Syria và Iraq.
Nước Pháp không sợ hãi và không có ý định chùn bước. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã khẳng định như trên, và từ tuần trước thì ông đã ra lệnh cho các giới chức liên quan tăng cường an ninh tại các khu vực nhạy cảm. Đâu là những mối đe dọa khủng bố nhắm vào nước Pháp và các quyền lợi của Pháp ở hải ngoại, và đâu là tính hiệu quả của các kế hoạch đối phó? Đài RFI đặt câu hỏi với ông Alain Rodier, cựu quan chức cao cấp của cơ quan tình báo Pháp và hiện là giám đốc cơ quan nghiên cứu về các thông tin tình báo CF2R. Xin kính chào ông Alain Rodier. Câu hỏi đầu tiên thì rủi ro mà Pháp bị các nhóm khủng bố tấn công có cao hơn sau cái thông cáo của tổ chức mang tên là Nhà nước Hồi giáo đòi trả thù nước Pháp đã bước lên tuyến đầu ở Iraq chống lại cái nhóm này không ạ?
Non, je ne pense pas. De toute façon, la France, depuis 1995, depuis les attentats dans le métro.
Không, tôi nghĩ là không. Trong mọi trường hợp, từ năm 1995, sau loạt khủng bố tại trạm xe điện ngầm Saint-Michel, nước Pháp luôn được đặt trong tình trạng báo động trước các hành vi khủng bố. Tình trạng báo động đó có lúc được nâng lên cao, lúc thì tương đối được coi là thấp, nhưng lúc nào Pháp cũng đề cao cảnh giác. Tôi không nghĩ là an ninh của các công dân Pháp, ít ra là ở trên lãnh thổ Pháp, bị đe dọa một cách đáng kể, nhiều hơn so với trước. Thông cáo của tổ chức Nhà nước Hồi giáo nằm trong chiến dịch tuyên truyền của họ với mục đích để hù dọa, khủng bố tinh thần của những quốc gia muốn tấn công tổ chức này. Tôi cũng xin nói thêm là tổ chức Nhà nước Hồi giáo rất chuyên nghiệp trong chính sách truyền thông và tuyên truyền. Họ không non tay như tổ chức Al-Qaeda trước đây. Trước mắt khó có thể đo lường được hậu quả của chính sách nhồi sọ đối với các phần tử tham gia thánh chiến. Có nhiều khả năng một số sẽ hành động một cách đơn lẻ và sẽ có những hành động điên rồ. Nhưng theo tôi, đây không phải là thành phần chiếm đa số.
Có một mối liên hệ trực tiếp với cái cuộn băng video mà trong đó AI đe dọa an ninh của nước Pháp với lại việc Paris bước lên tuyến đầu để tham gia vào các cái chiến dịch oanh kích nhóm Hồi giáo cực đoan này ở Iraq hay không, thưa ông?
À, tout à fait, ils ont saisi l'occasion. Bon, tant qu'on aidait les Peshmerga ou le gouvernement de Bagdad.
Đúng như vậy, tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nắm cơ hội. Từ trước tới nay, khi mà Pháp yểm trợ các lực lượng chiến binh của Kurdistan ở Iraq hay chính quyền Baghdad thì không sao, nhưng khi nước Pháp tham gia vào các đợt oanh kích cùng với quân đội Hoa Kỳ, đương nhiên Pháp trở thành một mục tiêu tấn công của quân thánh chiến. Hơn nữa, chính tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhìn nhận là họ bất lực trước các đợt oanh tạc của phương Tây, và trong trường hợp đó thì họ dùng chiến thuật khủng bố bắt giữ con tin, đó là những phương tiện của kẻ yếu.
Với vụ con tin người Pháp bị bắt rồi bị chặt đầu thì đâu là liên hệ giữa các nhóm thánh chiến đang hoạt động ở châu Phi và tổ chức mang tên là Nhà nước Hồi giáo ở Trung Cận Đông ạ?
Alors, il n'est pas interdit de penser qu'il y a un lien. De toute façon, dans l'est d'Alger, c'est le fief d'Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Không có gì cấm cản chúng ta nhìn nhận là có những liên hệ chặt chẽ giữa các nhóm Hồi giáo cực đoan. Chúng ta biết phía đông thủ đô Alger là căn cứ của các nhóm Al-Qaïda tại châu Phi. Tuy nhiên, lãnh tụ của tổ chức khủng bố ở châu Phi không phục tùng tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Thế nhưng đừng quên rằng, chính Al-Qaeda đã từng gửi đi thông điệp kêu gọi tấn công vào các quyền lợi của Mỹ, của phương Tây, của người Do Thái, vân vân. Tôi xin đi xa hơn trong phần phân tích khi cho rằng, thủ lĩnh Al-Qaeda Zawahiri đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo qua mặt. Nguy hiểm nằm ở chỗ hai tổ chức này đang lao vào một cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng, tức là gieo rắc kinh hoàng ở những nơi nào họ có thể làm để chứng minh và khẳng định tầm ảnh hưởng của mình. Đó là điều đang trở nên rất nguy hiểm.
Trở lại với việc nước Pháp đang trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm khủng bố.
Oh, ben, ça fait très longtemps parce que d'abord notre soutien au
Từ lâu lắm rồi Pháp luôn là mục tiêu tấn công. Trước hết Pháp bị chỉ trích là luôn hỗ trợ chính quyền Algeria hiện nay. Chính quyền đó luôn bị các phần tử Hồi giáo cực đoan xem là không chính đáng. Kế tiếp Pháp bị chỉ trích can thiệp vào Liban trong khuôn khổ của Liên quân Liên hiệp quốc FINUL. Rồi Đại cũng Pháp bị chỉ trích tham chiến bên cạnh Hoa Kỳ tại Afghanistan. Gần đây nhất là sự can thiệp của Pháp tại Mali. Thế rồi nguyên tắc nhà nước thế tục của Pháp cũng bị coi là xúc phạm. Nói tóm lại, Pháp bị chỉ trích ngược đãi người theo đạo Hồi. Danh sách này rất dài và tất cả những yếu tố đó khiến Pháp bị các nhóm Hồi giáo cực đoan đưa vào danh sách các mục tiêu tấn công. Pháp đứng đầu danh sách này tương tự như Hoa Kỳ.
Xin cảm ơn Alain Rodier, Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu về các thông tin tình báo CF2R. Thưa quý thính giả, theo tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được thì Phủ Tổng thống Pháp vào trưa nay vừa thông báo tăng cường các biện pháp an ninh tại các nơi công cộng, giám sát chặt chẽ các phương tiện giao thông. Tuy nhiên trước mắt Paris chưa nâng cấp mức báo động khủng bố. Ngoài ra Bộ Ngoại giao chuẩn bị xếp khoảng 30 quốc gia vào danh sách các quốc gia coi là dễ trở thành mục tiêu tấn công của quân khủng bố. Tại những quốc gia đó, Pháp kêu gọi kiều dân đặc biệt đề cao cảnh giác. Bắc Phi, Đông Phi là những địa bàn cần chú ý. Trung Phi cũng là một điểm nóng. Kế tới là khu vực ở vùng vịnh từ Yemen đến Ả Rập Xê Út, từ Qatar đến Iran.
Kính thưa quý vị, kể từ thứ Hai 15 tháng 9, RFI tiếng Việt có trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr. Trang web mới được trình bày một cách trang nhã, mạch lạc, làm nổi bật các đầu đề bài viết, các tiện ích nghe đài để phục vụ độc giả và thính giả. Mong gặp lại quý vị trên trang web mới ở địa chỉ vi.rfi.fr.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur Internet www.rfi.fr.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hà Nội trấn an Bắc Kinh trước viễn cảnh Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Tại Indonesia, cựu lãnh đạo đảng cầm quyền bị kết án tù vì tham nhũng. Hội đồng Bảo an ra nghị quyết ngăn chặn làn sóng thánh chiến nước ngoài. Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama tố cáo Nga xâm lược Ukraine. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc sẽ hưởng lợi nếu tham gia cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Pháp trước mối đe dọa khủng bố của tổ chức nhà nước Hồi giáo, RFI phỏng vấn ông Alain Rodier, giám đốc cơ quan nghiên cứu thông tin tình báo CF2R. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là phần điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Hơn 120 lãnh đạo các nước cùng với đại diện hơn 200 công ty đa quốc gia đã tham dự thượng đỉnh khí hậu khai mạc ngày 23 tháng 9 năm 2014 tại New York. Cuộc họp lần này nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh sắp tới tại Lima vào cuối năm nay và tại Paris vào cuối năm 2015. Báo Le Monde phản ánh sự kiện này trong số ra ngày hôm nay. Bài xã luận trên trang nhất của tờ Le Monde được nhận xét đổi khí về vấn đề khí hậu tại thượng đỉnh lần này. Công dân, doanh nghiệp và các thành phố lớn đã gây sức ép đối với các nhà lãnh đạo chính trị. Ít nhất là người ta có thể nhận thấy điều này thông qua các cuộc tuần hành chưa từng thấy tại các thành phố lớn trên thế giới. Từ Paris, cho dù còn dày dặt, hay tới New York với hơn 400.000 người tham gia, để yêu cầu các quốc gia đưa ra những biện pháp hữu hiệu. Ngoài ra, giới kinh tế cũng có vẻ đã sẵn sàng hành động. Bản báo cáo gần đây của nhà kinh tế học Nicolas Stern khẳng định điều này. Theo tác giả, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đặc biệt là nhờ vào việc tái định hướng đầu tư vào công nghệ có khí thải carbon thấp, không phải là kẻ thù của hoạt động kinh tế hay tăng trưởng. Một tài liệu làm việc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng vừa đưa ra nhận định tương tự. Theo đó, cuộc chiến chống hiệu ứng nhà kính không gây thiệt hại đối với các nền kinh tế, mà ngược lại, nó còn kích thích khả năng sáng tạo cũng như hoạt động của các doanh nghiệp. Thượng đỉnh tại New York đã khẳng định điều này, nhiều công bố đã chứng minh hành động của giới doanh nghiệp, ví dụ như nhà sản xuất giấy khổng lồ Trung Quốc cam kết ngừng chặt rừng nguyên sinh hay công bố từ bỏ đầu tư vào hướng khai thác nhiên liệu hóa thạch. Xã hội đã sẵn sàng, giới kinh tế cũng vậy, dĩ nhiên còn trừ một số nhà khai thác năng lượng hóa thạch. Công nghệ đang trong quá trình hình thành, những tiến bộ đáng kể về kỹ thuật kinh tế và hiệu quả năng lượng như pin mặt trời, dự trữ năng lượng, các mạng lưới thông minh, v.v. chỉ còn chờ mỗi nhà đầu tư để được triển khai.
Cuối cùng, chỉ còn thiếu một thỏa thuận quốc tế có khả năng ấn định những luật chơi mới cho nền kinh tế quốc tế để biến những đầu tư lâu dài phù hợp với lợi ích chung, mang lại nhiều lợi nhuận hơn là những đầu tư với lợi ích trước mắt.
Cũng trên báo Le Monde, diễn biến thượng đỉnh khí hậu được đề cập qua bài tại New York, những tham vọng lớn và cam kết dè dặt đối với khí hậu. Hai quốc gia gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc đã không còn lẩn tránh trách nhiệm của mình. Phó Thủ tướng Trung Quốc cam kết quốc gia này sẽ đưa ra thêm những biện pháp để giảm cường độ khí carbon và tăng thị phần năng lượng sạch và tái tạo rừng. Tổng cộng phần đầu tư của các quốc gia và các doanh nghiệp lên tới 200 tỷ đô la. Số tiền này sẽ được chuyển hướng cho nền kinh tế khí thải carbon thấp từ nay tới năm 2015. Các nhà sản xuất lương thực lớn cam kết loại bỏ khỏi chuỗi cung ứng của mình các sản phẩm có nguồn gốc từ chặt phá rừng, đặc biệt là những mạng lưới trồng giá, dầu cọ và bò. Các thành phố lớn nơi tập trung 70% hiệu ứng nhà kính cũng đã chứng minh khả năng trở thành những tác nhân quan trọng. New York, Paris, Johannesburg, Seoul hay những thành phố lớn khác đã đưa ra những bản giao ước thị trường để cùng nhau làm giảm lượng khí thải carbon.
Vẫn liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu, báo Libération phản ánh, Trung Quốc vẫn ở mức rất trung bình về vấn đề khí hậu.
Theo bài báo, các quốc gia lớn không ngần ngại ký những tấm ngân phiếu giá trị cho Ngân hàng Thế giới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trong khi đó, Trung Quốc, nước gây ô nhiễm nhất, chỉ hứa chi 6 triệu đô la để phát triển hợp tác giữa các nước miền Nam. Về mặt chính thức, Trung Quốc đầu tư không tính toán vào các dự án sản xuất năng lượng mặt trời và sức gió. Gần 60% công suất sản xuất năng lượng lắp đặt trong năm 2013 được xếp vào dòng năng lượng sạch. Trong đó, năng lượng mặt trời chiếm khoảng 10%, đây là kỷ lục thế giới. Hiện nay, theo số liệu thống kê chính thức, các nguồn năng lượng sạch này, bao gồm thủy điện, năng lượng gió hay mặt trời, chiếm gần 1/3 công suất điện tại Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, các trại năng lượng gió được lắp đặt trong khoảng thời gian ngắn kỷ lục thường không được kết nối với lưới điện do không có đường điện cao thế phù hợp. Trung Quốc không thể che giấu rằng mình thải nhiều khí carbon hơn các quốc gia phát triển. Lượng khí thải của quốc gia này tương đương với tổng lượng khí thải của Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, Bắc Kinh không chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự biến đổi này. Các quốc gia phát triển cũng phải gánh một phần trách nhiệm do họ chuyển bộ phận sản xuất sang quốc gia Đông Á này. Trên thực tế, việc sản xuất quần áo, đồ dùng và các sản phẩm khác, trong đó có cả tấm pin mặt trời, nhằm xuất khẩu sang châu Âu, chiếm 20% lượng khí thải tại Trung Quốc. Người Trung Quốc tại các thành phố lớn chán ngán cảnh ô nhiễm, biểu tình chống việc thành lập các nhà máy gây ô nhiễm. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở quy mô lớn đã thức tỉnh người dân. Vì thế, chính phủ Trung Quốc buộc phải hành động. Tuy nhiên, giảm ô nhiễm môi trường đồng nghĩa với việc giảm tăng trưởng kinh tế. Thế nhưng, Bắc Kinh chưa sẵn sàng nhìn người dân xuống đường.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Thứ hai vừa qua, một nhóm liên quan tới nhà nước Hồi giáo tại Algeria đe dọa giết con tin người Pháp Hervé Gourdel nếu như trong vòng 24 giờ nước Pháp không từ bỏ oanh tạc tại Iraq. Ngày 23 tháng 9, nhóm này đã hành quyết con tin để răn đe nước Pháp. Sự kiện này đều được các báo Pháp đồng loạt đề cập tới.
Trên trang nhất, Le Figaro đánh giá việc hành quyết con tin là hành động dã man, còn báo Libération đăng tin bị hành quyết vì là người Pháp. Ngoài ra, bài xã luận của hai tờ trên lần lượt nhận xét buồn nôn trên tờ Le Figaro và tử vì nghĩa trên tờ Libération. Theo đó, Le Figaro cho rằng nhà hướng dẫn leo núi chuyên nghiệp đã xuất hiện không đúng thời điểm và địa điểm. Còn tờ Libération sử dụng hai từ, kinh hoàng và thương tiếc. Kinh hoàng trước sự sát hại tàn bạo một người vô tội để hăm dọa công luận. Thương tiếc trước việc một người dũng cảm, mặc những cảnh báo trước nguy cơ tại Algeria, vẫn sang đi bộ tại nước này và chết bởi một cuộc chiến hoàn toàn xa lạ với mình. Trong bài xã luận của mình, Lacroix đánh giá hành động của những kẻ Hồi giáo cực đoan như thông điệp máu cho nước Pháp. Bài báo cho rằng, không phải chính phủ Pháp là người chịu trách nhiệm trước cái chết của con tin người Pháp khi từ chối nhượng bộ hay ủng hộ chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống những kẻ khủng bố đang tàn sát đất nước này. Thủ phạm chính là những kẻ quyết định rằng những người không có cùng ý kiến, không sống và không tin như chúng, không đáng có chỗ đứng ở trên trái đất này. Tờ Les Echos đã đăng trên trang nhất, những kẻ Hồi giáo cực đoan thách thức nước Pháp bằng cách hành hình một con tin. Đây cũng là nhận định của báo Le Figaro dưới dòng tựa, tội ác của Hồi giáo cực đoan thách thức nước Pháp. Các báo trên dẫn lại lời của Tổng thống François Hollande cho rằng nước Pháp không bao giờ nhượng bộ trước việc trao đổi, sức ép và các hành động dã man. Cuộc chiến chống khủng bố không phải là được tiếp tục mà là được mở rộng. Trước mối đe dọa, chỉ có sức mạnh của pháp luật và hành động quân sự là câu trả lời thích đáng. Thứ năm tới, Tổng thống Pháp sẽ chủ trì một cuộc họp để chuẩn bị bước tiếp theo cho các chiến dịch quân sự.
Vẫn liên quan tới tình hình khủng bố, việc ba kẻ Hồi giáo cực đoan quốc tịch Pháp thoát khỏi sự bắt giữ cũng là một tin được các báo quan tâm. Đây là ba người thân của kẻ khủng bố Mohamed Merah. Ba kẻ này đáng lẽ phải bị bắt giữ tại sân bay Orly ngày 23 tháng 9, song chúng đã tới Marseille an toàn.
Thông tin này lần lượt được phản ánh dưới tựa đề vụ bắt bớ ba kẻ Hồi giáo cực đoan bị lỡ không thể tin được trên tờ Le Monde. Ba kẻ Hồi giáo cực đoan mà không ai chờ của chuyên mục câu chuyện trên tờ Le Figaro. Từ Istanbul tới Marseille, sự trở về khó tin của ba kẻ Hồi giáo cực đoan trên tờ Libération và cuối cùng, những kẻ thánh chiến ăn năn hay không, nỗi đau đầu của cảnh sát trên tờ La Croix. Các báo trên đều thông tin rằng lỗi là do sự thiếu đồng bộ giữa cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và cảnh sát Pháp. Tại Istanbul, cơ trưởng chuyến bay về Paris đã từ chối cho ba kẻ trục xuất lên máy bay của mình do thiếu tài liệu chính thức trục xuất về Pháp. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã cho họ lên một chuyến bay khác mà quên thông báo cho đồng nghiệp Pháp. Còn về phía mình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp công nhận là hệ thống kiểm tra hộ chiếu tại Marseille có khiếm khuyết. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp đã nhanh chóng mở một cuộc điều tra hành chính và sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ để cùng xem xét lại vụ việc. Tờ Le Figaro đặt câu hỏi, ba kẻ Hồi giáo cực đoan trên sẽ bị kết tội gì? Dù luật Cazeneuve chống khủng bố đang được Hạ viện xem xét, song nước Pháp vẫn chưa có luật nào trừng phạt những kẻ tới những khu vực có nguy cơ mà không có bằng chứng cụ thể chứng minh họ tham gia chiến đấu.
Quay lại Trung Quốc, báo Liseco phản ánh ô tô, công cụ hữu hiệu để thể hiện đẳng cấp tại Trung Quốc. Theo bài báo, thì người Trung Quốc không để ý tới chi phí với ô tô.
Tác giả bài báo khẳng định, với một thị trường còn chưa được trang bị tốt, ô tô vẫn là một biểu tượng của sự thành đạt và địa vị xã hội. 94% khách hàng Trung Quốc chuộng ô tô như cách đánh dấu phong cách hiện đại của mình. 81% cho rằng ô tô là biểu tượng của sự thành đạt xã hội, và 76% cho đó là một đồ vật mơ ước.
Thưa quý thính giả, và bây giờ là tạp chí Tiêu Điểm do Trọng Nghĩa phụ trách với chủ đề Lính Nga ở Ukraine, Putin giấu đầu lòi đuôi.
Tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Trong thời gian qua, nhiều thông tin đã được tiết lộ trong công luận Nga về sự hiện diện của quân đội Nga ở miền đông Ukraine. Các tiết lộ trên đã khiến cho chính quyền Nga lúng túng vì Moscow luôn luôn phủ nhận điều này. Guồng máy tuyên truyền Nga đã được huy động để xử lý vụ giấu đầu lòi đuôi đó, đặc biệt là đối với dư luận trong nước. Lập luận chính thức được đưa ra là lính Nga ở Ukraine đều là những người tình nguyện, tự ý sang nước láng giềng chiến đấu để giúp đỡ anh em trong cơn hoạn nạn. Từ khi chiến sự bùng lên tại miền đông Ukraine giữa quân đội, chính phủ với lực lượng ly khai thân Nga, bằng chứng không thể chối cãi được về sự hiện diện của lính Nga tại Ukraine ngày càng nhiều. Từ việc các quân nhân bị bắt làm tù binh, bị chính quyền Kiev công khai đưa lên đài truyền hình, cho đến vụ các quan tài chở xác lính Nga từ trận được bí mật hồi hương nhưng bị báo chí vạch trần. Đó là chưa kể đến vô số lời chứng rất xác thực được công bố trên các mạng xã hội. Bằng chứng mới nhất về sự can dự của quân đội Nga vào nội tình Ukraine là vụ hàng chục binh sĩ Nga thuộc một đơn vị thiện chiến đã từ trận sau khi bị lọt vào một ổ phục kích ở gần Lugansk, miền đông Ukraine vào tháng 8 năm nay. Trong số ra ngày 21 tháng 9 vừa qua, nhật báo Mỹ The New York Post, rồi sau đó là nhật báo Anh Daily Mail đã tiết lộ vụ việc trên dựa theo tài liệu của một chính khách đối lập Nga. Dân biểu Lev Schoesberg thuộc đảng Yabloko đã có phần ghi âm cuộc nói chuyện qua điện thoại của hai người lính dù, được cho là thuộc Sư đoàn 76 Vệ binh Không vận, một đơn vị tinh nhuệ đóng tại thành phố Pskov ở miền Tây nước Nga, gần biên giới với Estonia. Một người đang nằm viện đã kể lại với một đồng đội của mình về diễn tiến vụ phục kích bất ngờ gần thành phố Lugansk mà đơn vị anh ta phải gánh chịu. Người lính này vốn đã bị thương trong trận đánh đó, cho biết là toán lính của anh gồm 90 người. Trong số này, 80 người đã tử thương, chỉ còn 10 người sống sót. Khi được hỏi là trước lúc bị phục kích, anh ta có biết là mình phải ra trận hay không? Người lính này trả lời, họ không cho biết bất kỳ điều gì, nói rằng chúng tôi được điều động tham gia một cuộc tập trận. Đây không phải là lần đầu tiên trận đánh này được nêu lên. Vào giữa tháng 8 vừa qua, Kiev đã loan tin về những vụ giao tranh với Sư đoàn 76 Vệ binh Không vận của Nga. Trong lúc, trang web của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết là quân chính phủ đã phá hủy 3 xe tăng của đối phương và tịch thu được 2 xe chở quân. Dĩ nhiên là Moscow đã phủ nhận hoàn toàn thông tin về trận đánh. Thế nhưng, sau đó ít lâu, cũng trong tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng một trong những huân chương cao quý nhất của Nga, huân chương Suvorov cho sư đoàn này, với thành tích xin trích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự với lòng dũng cảm anh hùng. Cho đến gần đây, Moscow luôn luôn phủ nhận các cáo buộc của Kiev và phương Tây về sự hiện diện của lính Nga tại Ukraine. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Kiev và Washington một lần nữa tố cáo Moscow can thiệp trực tiếp vào khu vực, nơi mà chiến sự vẫn không hoàn toàn dừng lại, bất chấp lệnh ngừng bắn đã ký kết. Tiết lộ của báo chí phương Tây thực ra chỉ làm rõ thêm những gì đã được chính người Nga nêu lên. Theo thông tín viên RFI Muriel Pompon tại Moscow, các tiết lộ nhạy cảm về việc lính Nga chiến đấu bên cạnh lực lượng thân Nga ở miền đông Ukraine đã được đài truyền hình độc lập TV Ren đưa ra từ tháng 8. Ngày 28 tháng 8, đài này đã trích dẫn bà Valentina Melnikova, chủ tịch ủy ban các bà mẹ lính Nga, cho biết là có gần 15.000 lính Nga chiến đấu ở miền đông Ukraine. Bên cạnh đó, một số phương tiện truyền thông độc lập của Nga còn tiết lộ thông tin về những tang lễ bí mật của hai lính dù được tổ chức ở miền bắc nước Nga. Đây chính là hai người lính thuộc sư đoàn 76 vệ binh không vận tại Pskov. Theo thân nhân những người bị thiệt mạng, hai lính dù này bị tử trận ở Ukraine, nơi Nga chính thức không hề triển khai quân đội. Từ Moscow, trong một bài hỏi đáp với Paris, thông tín viên Muriel Pompon đã phân tích sâu hơn về thủ thuật mà Moscow đã áp dụng để lèo lái dư luận Nga sau khi bị lâm vào tình trạng giấu đầu lòi đuôi trong vụ lính Nga tham chiến tại Ukraine. Trước hết, Muriel Pompon trở lại với tác động của những tiết lộ về vụ lính Nga chiến đấu tại Ukraine kể trên đối với dư luận Nga, đặc biệt sau khi Ủy ban các bà mẹ lính Nga biểu tình để tố cáo sự kiện con em họ bị chết ở Ukraine.
Quả đúng là các bà mẹ và vợ của lính Nga đã biểu tình ngày 28 tháng 8 vừa qua tại thành phố Kostroma gần Moscow. Họ không chỉ tố cáo sự kiện binh sĩ Nga bị chết ở Ukraine, mà còn đòi thông tin cụ thể. Mới đây, đã xảy ra vụ 9 người lính Nga thuộc trung đoàn nhảy dù 331 ở Kostroma bị bắt tại Ukraine. Họ bị bắt làm tù binh sau khi vượt qua biên giới. Chính quyền Kiev đã đưa họ lên đài truyền hình, và lần đầu tiên, Moscow đã bị buộc phải thừa nhận sự hiện diện của quân đội Nga trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng và sau đó Tổng thống Putin khẳng định rằng những quân nhân này đã đi lạc trong quá trình tập trận. Gia đình họ sau đó biết được rằng nhiều đồng đội của họ đã bị giết và nhiều người khác bị thương, đang được điều trị tại thành phố Rostov trên sông Don. Kể từ lúc đó, người ta đã bắt đầu nói nhiều hơn về lính Nga tại Ukraine. Các gia đình đã cho báo chí biết là họ không hề được tin tức về chồng hoặc con của họ là lính trong quân đội Nga. Họ cũng được nghe nói rằng nhiều người lính nhảy dù đã được chôn tại một vài nghĩa trang quân đội, đặc biệt là vào ngày 25 tháng 8 tại Vibuti gần Pskov, miền bắc nước Nga. Một số gia đình đã nhận được tin nhắn từ con trai của họ cho biết là đang ở Ukraine. Do đó, các ủy ban, các bà mẹ lính Nga, nhất là ủy ban tại Moscow, đã gửi thư lên chính quyền để đòi hỏi thông tin về những người lính mất tích.
Phải chăng là chủ tịch ủy ban các bà mẹ lính Nga tại St. Petersburg, Ella Polyakova, đồng thời là một thành viên Hội đồng Phát triển Xã hội Dân sự và Nhân quyền bên cạnh Tổng thống Nga, đã lên tiếng yêu cầu điều tra về trường hợp 9 người lính bộ binh gốc Dagestan được chính thức cho biết là đã chết nhân một cuộc tập trận vào đầu tháng 8 tại vùng Rostov?
Đúng vậy. Được một thành viên khác của hội đồng là ông Sergei Krivenkov giúp đỡ, bà Polyakova đã trực tiếp yêu cầu Ủy ban điều tra, cơ chế phụ trách các hồ sơ nhạy cảm. Đối với các ủy ban bà mẹ lính Nga, có khoảng 10.000 cho đến 15.000 binh sĩ Nga đã bị đưa qua Ukraine, thường là trái với ý muốn của họ, nghĩa là hợp đồng của họ không ghi là họ phải đi chiến đấu ở nước ngoài. Thông thường, vào giờ phút chót, họ được lệnh mặc quần áo ngụy trang, không có phù hiệu đặc biệt nào, để rồi sau đó phát hiện ra rằng họ đang hiện diện tại Ukraine khi bị đối phương bắn vào. Một số người lính khác thì tình nguyện qua Ukraine vì tiền. Chẳng hạn, như những người lính quê từ Cộng hòa Trung Á Dagestan, họ được cho là đã lãnh 220.000 rúp hoặc 4.000 euro. Kênh truyền hình cáp độc lập TV Ren đã mở ra trang web được gọi là Người lính của chúng ta, nơi mọi người có thể gửi thông tin về những người lính bị chết và mất tích.
Phản ứng của chính quyền Nga ra sao?
Phản ứng đầu tiên là những hành vi hù dọa đến từ những thành phần không rõ xuất xứ, nhưng được giả định là tay sai của chính quyền. Các nhà báo đã đến nghĩa trang Vibuti chẳng hạn, đã bị hành hung và đe dọa. Người ta đã cho các ký giả này hiểu rằng tốt hơn hết là không nên can thiệp vào vấn đề lính Nga ở Ukraine. Rắc rối tương tự cũng xảy ra đối với những ai đến điều tra tại các bệnh viện quân đội ở Saint Petersburg và Rostov, nơi mà có rất nhiều binh sĩ bị thương. Và ông Lev Grossberg, một dân biểu thuộc đảng đối lập Yabloko, người đã tiến hành một cuộc điều tra độc lập về số lính dù được chôn cất tại nghĩa trang Vibuti, thì đã bị những kẻ lạ mặt tấn công vào cuối tháng 8. Những người này không cướp đi vật gì mà cũng không nói một lời. Ông bị đánh từ phía sau lưng và bị bỏ lại bất tỉnh trên mặt đất. Ông cho rằng nguyên nhân vụ tấn công là cuộc điều tra của ông. Và rồi Ủy ban các bà mẹ lính Nga của thành phố Saint Petersburg đã bị Bộ Tư pháp Nga liệt vào diện tổ chức hoạt động cho ngoại bang, một cách gọi rất xấu xa tại Nga, làm dấy lên thái độ nghi kỵ. Tất cả các tổ chức nhận tiền của nước ngoài, cho dù không là bao, đều bị gọi là cơ quan hoạt động cho ngoại bang. Đa số các tổ chức phi chính phủ đều bị chính quyền Nga liệt vào diện này, và sau đó đã phải tiến hành các thủ tục pháp lý lâu dài để được rút ra khỏi danh sách. Trong tình hình kể trên, các gia đình đã hiểu được thông điệp và rốt cuộc số người khiếu nại rất ít. Hơn nữa, họ rất cần đến tiền trợ cấp mà họ sẽ được lãnh, cho dù khoản đó tương ứng với việc chết trong khi tập trận, chứ không phải là chết trên chiến trường.
Giới truyền thông Nga thì đã phản ứng như thế nào?
Phản ứng là một sự đảo ngược dư luận, hay nói đúng hơn là mưu toan khống chế dư luận do các đài truyền hình thân cận với chính quyền tiến hành. Ngày 28 tháng 8, kênh truyền hình thông tin liên tục Russia 24 đã phát đi bài phỏng vấn ông Alexander Zakhvachenko, lãnh đạo lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, biện minh cho sự hiện diện của binh sĩ Nga trong hàng ngũ của họ. Nhân vật này giải thích rằng binh sĩ Nga đều là những người lính nghỉ phép, thay vì đi chơi ngoài bãi biển, họ tình nguyện đến giúp huynh đệ của mình ở Ukraine. Số quân tình nguyện khoảng từ 3.000 đến 4.000 người, và đã có trường hợp tử vong. Ông Zakhachenko nói thêm rằng nếu không có sự giúp đỡ của lính tình nguyện Nga, tình hình sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho phong trào ly khai. Đây là một điều đáng ngạc nhiên, bởi vì theo quy định, một người lính khi nghỉ phép phải để vũ khí của mình tại doanh trại và không được phép đi ra nước ngoài. Sau đó, vào ngày 4 tháng 9, kênh truyền hình số 1 ở Nga, đài có đông khán giả hâm mộ nhất, đã phát đi một bài phóng sự về đám tang của một người lính dù, Anatoly Trakin, 28 tuổi, đã qua chiến đấu ở Ukraine một tháng trước đó. Lời bình trong bài phóng sự giải thích rằng anh Trakin đã không hề thông báo quyết định của mình cho gia đình hay cấp chỉ huy quân sự biết. Anh chỉ xin nghỉ phép và tự mình ra chiến trường. Gia đình anh rất tự hào. Cùng ngày hôm đó, một phóng sự khác đã được dành cho một buổi lễ tưởng niệm Sergei Danovich, một cựu chiến binh ở Afghanistan, bị chết trước đó trong trận đánh xung quanh sân bay Donetsk. Buổi lễ diễn ra tại thành phố nơi ông sinh sống, và bà vợ của ông nói rằng đó là quyết định của bản thân ông, bà không thể ngăn cản và rất tự hào về chồng mình. Chính vào tháng 5, sau cuộc chiến để kiểm soát sân bay ở Donetsk, mà giới báo chí, trong đó có cả những người từ hãng tin Interfax, đã lần đầu tiên đề cập đến vụ lính Nga thiệt mạng ở Ukraine được hồi hương, nhưng đã nói đến vấn đề tình nguyện viên.
Hiện nay tình hình dư luận Nga ra sao?
Ngày 18 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga khẳng định rằng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có quân đội Nga ở Ukraine. Qua Ukraine, chỉ có những người tình nguyện được ước muốn không gì cưỡng nổi, thôi thúc và phải đi giúp anh em của họ trong cơn hoạn nạn. Đấy là cách kiểm soát và hướng dẫn dư luận được chính quyền Nga áp dụng. Nhà nước Nga và các phương tiện truyền thông thân chính quyền đã kích thích tinh thần yêu nước và tình huynh đệ giữa những người nói tiếng Nga. Các phương tiện truyền thông không ngừng giải thích rằng người nói tiếng Nga ở Ukraine đang bị áp bức và bổn phận của dân Nga là phải giúp đỡ họ. Đây là một chiến dịch tuyên truyền không ngừng nghỉ. Đối với công chúng, tình đoàn kết giữa những người nói tiếng Nga là điều cần phải thể hiện, kể cả bằng phương tiện quân sự, miễn là không phải đi đến chiến tranh. Và tất nhiên, trên bình diện chính thức thì Nga hoàn toàn không phải ở trong tình trạng chiến tranh. Tóm lại, đối với phần lớn dân Nga, những binh sĩ Nga qua Ukraine đều là những người tình nguyện, không có phép của chính quyền Nga, và họ đã chứng tỏ tình huynh đệ với những người nói tiếng Nga bị áp bức. Công luận Nga hầu như không nghi ngờ gì điều đó. Cuộc chiến ở Ukraine đã được công chúng Nga cảm nhận như vậy.
Vụ lính Nga chiến đấu ở Ukraine bị tiết lộ, phải chăng có liên quan đến cuộc ngừng bắn đã được Tổng thống Nga Putin đề xuất?
Cả hai bên đều có khá nhiều lý do để tuyên bố một lệnh ngừng bắn. Nhưng đối với Moscow, cuộc hưu chiến cho phép Nga hồi hương những người lính của mình và dập tắt những dị nghị. Mới đây, Tổng thống Ukraine Poroshenko ước tính rằng 70% lính Nga đã rời khỏi Ukraine, chỉ còn khoảng 1.000 người. Theo các gia đình binh sĩ, quả thực là đã có nhiều người lính trở về và một số đã gửi đơn xin giải ngũ. Căn cứ vào những gì xảy ra tại chỗ, chính quyền Nga sẽ xác định chiến lược của mình. Nhưng đối với công chúng Nga, có thể nói rằng vụ việc đã bị ém nhẹm khá nhanh chóng với lệnh ngừng bắn và đã được chính quyền khéo léo xử lý. Moscow không muốn phạm lại sai lầm của cuộc chiến Chechnya trước đây, khi những chiếc quan tài lính Nga tử trận được hồi hương đã gây chấn động trong dư luận.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFE tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là một điểm báo, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa của RFI dành để nói về những bóng hồng trong cuộc đời của nhạc sĩ Beethoven. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc I'm Not Afraid qua phần trình bày của IU.
Who knows what it will be? I don't, so why should I worry? If you think you know more than me, keep it for yourself, 'cause I don't wanna know. Oh, oh. You can't think what you want. I know you're not the only one who thinks to know me. And well, I don't believe in ends, 'cause I believe in him. I am not afraid, no. I am not afraid to
to say. Of course, things might end up that way. Cause words are strong, so is fate. It is my belief that can make things change. I used to be like you. I base my plans on what I thought I knew. But when things came, they were different. That's when I understood I didn't know a thing.